văn nghệ chủ nhật.
Hoàng Hiền và Thế Quang xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe trong văn nghệ chủ nhật trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút sắp tới, và sau đây là thông tin những nội dung của trang văn nghệ chủ nhật hôm nay.
Phần đầu chương trình mục chân dung cuộc sống, mời quý thính giả lắng nghe phóng sự về cây mơ gặp bí thư chi bộ người Cao Lan của Hoàng Hiền và Đỗ Hoài.
Tiếp đó, chuyên mục góc văn học mời quý vị và các bạn nghe tản văn Thứ quả gợi cả bầu trời nhớ thương của Hoàng Hiền.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn lên với non cao Mù Căng Chải và cảm nhận vẻ đẹp của loài hoa tớ dày nơi đây qua bài viết của tác giả Diệu Thuần Ngọc Thắng.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ là cuộc trao đổi của phóng viên chương trình với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Anh Đức, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh về chủ đề Vẻ đẹp Mù Căng Chải qua ống kính Nguyễn Anh Đức. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu trang văn nghệ chủ nhật hôm nay. Chân dung cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nói điều hay, làm được nhiều việc tốt, lại gần dân, hiểu dân, tận tâm, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương là nhận xét của cán bộ, đảng viên và đồng bào dân tộc Dao, Cao Lan ở thôn Cây Mơ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, dành cho bí thư chi bộ thôn Cây Mơ.
Nhờ những tâm huyết việc làm của bí thư Nịnh Văn Quang mà thôn Cây Mơ từ chỗ là thôn đặc biệt khó khăn đã vươn lên đổi thay mạnh mẽ.
Mục chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe phóng sự về cây mơ gặp bí thư chi bộ người Cao Lan của Hoàng Hiền Đỗ Hoài để hiểu hơn tâm huyết việc làm của người bí thư chi bộ này.
Sinh ra trong một gia đình người Cao Lan có 11 anh em trai ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, nên từ thuở thơ ấu, anh Nịnh Văn Quang đã thấu hiểu những nhọc nhằn vất vả và quyết tâm sau này phải có cuộc sống tốt đẹp hơn. Học hết trung học phổ thông, anh Quang tham gia công tác đoàn thanh niên của xã vào năm 2011. Khi mới 32 tuổi, anh đã được bà con tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ thôn Cây Mơ, một thôn đặc biệt khó khăn của xã Xuân Lai lúc bấy giờ. Nói về thuận lợi khó khăn của những ngày đầu nhận trọng trách này, anh Quang chia sẻ.
Thời điểm mà tôi được các đồng chí đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, lúc bấy giờ thì gặp rất nhiều khó khăn. Lúc bấy giờ thì đường xã đi lại thì cũng hoàn toàn là đường đất, và cái tuyên truyền vận động của bà con từ cái đường đi xã đi lại khó khăn là nó cũng có phần hạn chế. Tuy nhiên thì với một cái vai trò của một người bí thư chi bộ, lúc bấy giờ thì tôi cùng bàn bạc với các đồng chí trong đảng viên trong chi bộ để thống nhất và chia theo nhóm, chia các tuyến đường theo nhóm hộ để tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân để thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước trên địa bàn của thôn.
Để bà con tin tưởng, học và làm theo, bản thân anh Quang đã gương mẫu đi đầu, bắt tay thực hiện trước để từ đó có cơ sở thuyết phục bà con làm theo. Hiện nay, anh Quang là đảng viên phát triển kinh tế giỏi tiêu biểu không chỉ của thôn Cây Mơ mà của cả xã Xuân Lai. Ban đầu, anh mạnh dạn mở xưởng ván bóc và tạo được việc làm, thu nhập ổn định cho 5 đến 7 công nhân là bà con trong thôn. Có thời điểm lên đến hơn 20 công nhân. Mỗi năm, lợi nhuận từ xưởng ván bóc lên đến gần 200 triệu đồng là con số không nhỏ ở vùng quê còn nhiều gian khó này. Chưa dừng lại ở đó, năm 2016, anh Quang đã đi học hỏi và quyết tâm đưa cây cam vinh, cam sành về trồng tại vùng đất đồi núi quê mình. Chia sẻ lý do chọn cây cam để phát triển kinh tế, anh Quang nói.
Tôi từ nhỏ sinh ra lớn lên ở đây, ở gần một cái vùng cam rất là nổi tiếng của Hàm Yên. Chính vì vậy mà tôi thấy bà con của các xã lân cận ở đây người ta phát triển về cây cam rất là tốt. Thì từ đó tôi thấy cái mảnh đất này là nó cũng có màu mỡ, và tôi nghĩ là có khi là trồng cam được. Và tôi cũng đã tìm hiểu ở rất nhiều nơi, nhiều chỗ, và nhờ họ có kinh nghiệm để họ truyền đạt những cái thông tin cần thiết cho mình. Từ những cái suy nghĩ như vậy và tôi cũng đã có một cái quyết tâm rất là lớn, thì thực hiện theo cái nghị quyết của tỉnh ấy, về cái chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Về cái đề án của tỉnh thì chúng tôi cũng đã được hỗ trợ một phần nào đó vào cái chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông lâm nghiệp. Thì từ đó gia đình của tôi cũng có một cái quyết tâm rất là lớn để trồng cây cam.
Tuy thôn Cây Mơ là địa bàn giáp danh với huyện Hàm Yên, một vùng cam có tiếng của tỉnh Tuyên Quang, nhưng để có được diện tích hơn 2 hectare cam trĩu quả như hiện nay là bao công sức anh Quang học hỏi, tìm hiểu từ khi bắt tay làm. Anh đã từng mang đất ở vườn cam hiện tại đi phân tích chất đất. Việc mua giống cam cũng được tham khảo kỹ lưỡng và nắm vững quy trình chăm sóc loại cây này. Năm 2022, sau 5 năm chờ đợi và hy vọng, anh Quang đã thu hoạch mẻ quả bói đầu tiên và số tiền thu về đã đủ nguồn vốn anh bỏ ra. Năm 2023 này là năm có lợi nhuận và nhiều niềm vui bởi năng suất ước tính còn cao hơn năm trước. Nói về quá trình học hỏi để áp dụng với thực tế của gia đình, địa phương, anh Quang chia sẻ.
Ngày đầu tiên mà tôi trồng ấy, thì gặp cái khó khăn nhất là cái thời tiết. Vì mới trồng cho nên là mặc dù đã tham khảo nhưng mà đã lấy giống về, nhưng mà phải chờ đến rất nhiều thời tiết ấy. Tức là chờ thời tiết nó phải phù hộ mình, nó phải mưa trong vòng vài ngày thì chúng ta mới tiến hành trồng. Và cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về chăm bón. Cái khâu chăm bón là cái khâu quan trọng nhất, bởi vì chúng ta mới trồng xuống thì có lộc chồi non lên thì sâu bắt đầu là hoành hành và tấn công. Thì từ đó thì tôi cũng đã tham khảo và hỏi rất nhiều anh em. Bên cạnh đó thì cũng nhờ vào cộng đồng mạng một phần, và cũng tìm hiểu trên mạng, sau đó là tôi cũng đã mày mò và chăm sóc theo mùa vụ thì mới được ngày hôm nay.
Thôn Cây Mơ hiện có hơn 200 hộ dân, địa bàn trải dài hơn 2 km, lại giáp danh với tỉnh bạn và có hai dân tộc chính là Dao và Cao Lan. Thời điểm nhận trọng trách, anh Quang là bí thư chi bộ trẻ nhất xã và chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng với quyết tâm của tuổi trẻ, nhất là mong muốn làm được nhiều việc có ích cho bà con nhân dân, lại cởi mở, nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm, nên bí thư Quang nhanh chóng được bà con tin tưởng, quý mến và nghe theo. Đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2019 đến nay, khi xã Xuân Lai bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, anh Quang đã có nhiều cách làm hay để thuyết phục bà con đồng thuận thực hiện tuyến đường đền bù không đồng và nhiều tiêu chí khác của việc xây dựng nông thôn mới.
Thì năm 2019 là bắt đầu triển khai làm cái tuyến đường từ ngoài trục ủy ban đi xuyên qua giữa thôn để giáp danh với đất Hàm Yên Tuyên Quang. Thì năm đấy phải nói rằng là một trong những cái năm mà tôi làm bí thư chi bộ là được gặp gỡ bà con nhiều nhất, để động viên cũng như là thuyết phục. Được một cái là bà con ở đây thì cái tinh thần đoàn kết của bà con cũng rất là cao và ủng hộ cái tinh thần xây dựng nông thôn mới cũng rất là lớn. Giống như bí thư tỉnh ủy có nói rằng là tuyến đường đền bù không đồng. Mặc dù những ngày đầu tiên chúng tôi đi vận động thì cũng rất là khó, có cái suy nghĩ chưa thông, họ cũng có những cái thắc mắc, cũng được cán bộ đảng ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là trực tiếp anh em tôi ở cơ sở đi tuyên truyền vận động thì bà con người ta cũng chấp hành rất là tốt.
Hơn 10 năm giữ vai trò bí thư chi bộ thôn Cây Mơ là bấy nhiêu năm anh được bà con và các đảng viên khác tin yêu quý trọng bởi sự chân thành, cởi mở, nhiệt tình, gương mẫu, trách nhiệm. Trong gần ấy năm, bí thư Quang cũng đã rút ra cho mình nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá để bà con nhìn vào và noi theo. Một trong số đó chính là bản thân mình phải nói được, làm được, phải gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động thì bà con mới tin tưởng.
Tôi làm hơn 11 năm về bí thư chi bộ thì tôi rút ra một cái bài học kinh nghiệm rất là lớn như này. Bà con của mình thì người ta rất là hiền lành, rất là đoàn kết, nhưng mà người ta rất là thật thà. Khi mình muốn người ta vào cuộc cùng mình làm thì trước hết là mình nói như nào mình làm như vậy. Mình đừng nói một đằng mà làm một nẻo, và mình đừng nói rồi mình bỏ đấy mình không làm. Thì tôi nghĩ là cái này là cái quan trọng nhất mà tôi rút ra.
Có thể nói, Bí thư chi bộ Nịnh Văn Quang là tấm gương sáng không chỉ của đảng viên, nhân dân thôn Cây Mơ mà còn của cả xã Xuân Lai. Nhờ tâm huyết và những việc làm của anh mà thôn Cây Mơ đã và đang đổi thay từng ngày. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con nơi đây từng bước được nâng lên, khấm khá, hạnh phúc hơn. Sự đổi thay ấy cũng chính là niềm vui của Bí thư Quang và là động lực để anh cố gắng làm tốt hơn nữa vai trò của mình.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự về Cây Mơ gặp Bí thư chi bộ người Cao Lan của Hoàng Hiền, Đỗ Hoài. Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay là chuyên mục Góc Văn Học. Góc Văn Học. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn quý vị đã rất quen thuộc với hình ảnh rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt trong thơ Tố Hữu hay cỏ xế ô che nắng, dâm mắt đường em đi trong thơ Bùi Đình Thảo. Với người dân Trung Du, miền núi Phú Thọ, Yên Bái thì cỏ cọ mang theo bao kỷ niệm êm đẹp của năm tháng tuổi thơ và tình yêu thương quê hương xứ sở.
Những ai đã từng gắn bó tuổi thơ mình với quả cọ, từng yêu thích món ăn này thì mỗi độ đông se lạnh lại cứ nhớ thương hương vị béo béo, bùi bùi, ngậy ngậy của lớp thịt cọ vàng xốp, mềm mượt. Khi nhai trong miệng thì xen lẫn vị chát của lớp vỏ áo mỏng bên ngoài.
Mục Góc Văn Học hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe tản văn Thứ Quả Gợi Cả Bầu Trời Thương Nhớ của Hoàng Hiền để cảm nhận rõ hơn về điều đó.
Ai đã một lần được thưởng thức món cọ ỏm ngọt bùi, béo ngậy, váng mỡ vàng như mỡ gà thì sẽ nhớ mãi hương vị đậm đà của một món ăn dân gian mà thắm đượm hồn quê. Với tôi, món cọ ỏm ăn với xôi nếp, chấm muối nướng là cả một bầu trời tuổi thơ, một phần ký ức đẹp đẽ và hạnh phúc luôn được nhắc nhớ mỗi độ đông về. Quê tôi là một xã miền núi thuộc vùng ngoài của huyện Văn Chấn, là vùng đất mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày. Từ bé, tôi đã được sinh ra trong ngôi nhà sàn lợp mái cọ, được bà được mẹ quạt mát mỗi trưa hè bằng chiếc quạt lá cọ. Cọ là loại cây thân thiết gắn bó với đời sống của đồng bào Tày quê tôi. Với bà con, cây cọ không chỉ đơn thuần che bóng mát, cho lá để lợp nhà, mà quả cọ đem ỏm chín còn trở thành món ăn ưa thích của nhiều người. Lũ trẻ chúng tôi thì thường chơi dưới gốc cọ, chặt lá nó xòe ra như chiếc ô để chơi đồ hàng hoặc che mưa che nắng mỗi ngày đến lớp. Tôi vẫn nhớ lời dạy của bà ngoại về cách chọn cọ ngon. Đó là cây cọ cho quả ngon phải là cây lâu năm, đặc biệt không được chặt lá thì quả cọ mới dày cùi, không bị chát. Quả cọ khi chảy xuống, lấy dao gọt lớp cùi, thấy dày cùi, màu đỏ thẫm thì chắc chắn đó là cọ ngon. Bởi vậy mà không phải cây cọ nào chúng tôi cũng chặt lá. Cứ theo lời kinh nghiệm của người lớn, chúng tôi sẽ chừa lại cây cọ ngon để giữ lá và ngóng tới mùa ra quả. Cọ là loài cây thân gỗ lâu năm, thường sống ở triền núi cao, nơi có độ dốc lớn. Vào quãng tháng 5, tháng 6 hàng năm là những cây cọ bắt đầu ra hoa kết trái. Đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì những trái cọ bắt đầu chín, màu vỏ ngả sang màu xanh da trời rồi chuyển sang màu xanh đậm. Suốt mấy tháng trời chắt chiu nhựa sống của trời đất, từng chùm cọ cứ lớn dần lên, tròn căng chờ tay người chảy. Quả cọ khi già có màu xanh đen, bóng, quả căng tròn. Mỗi cây thường có 4 đến 6 buồng. Quả cọ sai là vậy, tuy nhiên phải là cọ nếp mới bùi ngọt và thơm ngậy. Thông thường cọ nếp có cùi dày hơn và quả bóng hơn cọ tẻ. Cọ nếp khi già thường hay bị nứt vỏ. Cọ nếp cũng dẻo và mềm hơn, khi ỏm chín, cọ nếp sẽ tiết ra lớp mỡ vàng óng. Cách ỏm cọ không hề công phu nhưng rất quan trọng việc canh nước. Nếu canh độ nóng của nước không chuẩn sẽ làm cọ mất đi vị ngon, bị chát và cứng lại. Trước khi ỏm cọ, bà ngoại tôi thường đem rổ cọ đặt dưới máng lần cho nước xối sạch bụi bẩn. Sau đó bà bẻ những que nứa sắc nhọn vào rổ rồi úp một chiếc rổ khác lên trên, xóc đều và mạnh tay cho lớp vỏ bên ngoài bong ra hết. Tiếp đó bà sẽ để ráo nước tầm 3 phút. Trong thời gian ấy, bà bắc nồi nước đã đun sẵn trên bếp. Bà chỉ canh cho nước gần sủi tăm, thò tay vào hơi bỏng giật chứ không cần nước sôi là cho cọ vào. Lượng nước phải ngập cọ, sau đó úp vung lại. chờ trong khoảng thời gian 30 phút thì bà kiểm tra. Lúc này, nắn quả cọ sẽ thấy mềm tay, lớp nước bên trên nổi váng như mỡ gà thì chút hết nước đi. Chỉ chờ có vậy là lũ cháu xà vào gần bà để đòi ăn. Quả cọ ỏm nóng hồi bốc hơi nghi ngút, đưa lại mùi thơm quyến rũ và vị thì béo ngậy. Cọ ỏm chín có thể ăn luôn, nhưng tôi thích nhất là tách đôi quả cọ, bỏ hạt đi rồi nhón một miếng xôi nếp nương bỏ vào giữa quả cọ, lấy tay bóc đều cọ và xôi rồi chấm chút muối nướng. Chỉ có vậy mà không cần thịt cá, lũ trẻ quê chúng tôi cứ béo khỏe lớn dần theo mùa cọ và vững vàng vượt qua cái giá rét của mùa đông miền núi. Bên bếp lửa nhà sàn, cả nhà quây quần ấm cúng, cười nói hạnh phúc biết bao. Giờ bà ngoại tôi đã đi xa, chúng tôi cũng lớn lên, rời quê và sinh sống ở thành phố. Thế nhưng, mỗi độ đông về, đi qua gánh hàng rong với tiếng dao, ai có ỏm nào mà bỗng nhớ ra giết bóng hình thân thương của bà ngoại, của những người thân yêu. Và rồi, thèm trở lại bếp lửa hồng ngày xưa để thưởng thức hương vị của món cọ ăn cùng với xôi nếp. Chẳng bao giờ trở lại được ngày xưa, nhưng với tôi, đó là miền ký ức thiêng liêng và ngọt ngào nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe tản văn Tứ Quả Gợi Cả Bầu Trời Nhớ Thương của Hoàng Hiền, tiếp nối là chuyên mục Yên Bái Vẻ Đẹp Bất Tận.
Yên Bái Vẻ Đẹp Bất Tận.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là thiên đường ruộng bậc thang với những thửa ruộng đẹp miên man làm say đắm biết bao du khách, Mù Cang Chải còn là xứ sở của bằng tớ dày, nghĩa là hoa đào rừng. Cứ mỗi độ cuối đông, khi thời tiết vẫn còn lạnh giá, hoa tớ dày bắt đầu bung nở, rực hồng cả triền đồi, ven suối hay thung sâu.
Vẻ đẹp rực rỡ của hoa tớ dày khiến cho nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng, thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng những rừng hoa bạt ngàn rung rinh trong nắng sớm. Giữa núi rừng trùng điệp Tây Bắc, những đóa hoa tớ dày rực rỡ càng tô điểm cho bức tranh vùng cao những gam màu sống động, cuốn hút và mê đắm.
Chuyên mục Yên Bái Vẻ Đẹp Bất Tận hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về vẻ đẹp cũng như ý nghĩa của hoa tớ dày trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông trên dẻo cao Mù Cang Chải qua bài viết của Diệu Thuần Ngọc Thắng.
Mù Cang Chải những ngày cuối đông, thời tiết vẫn còn buốt giá, nhưng đi đến đâu cũng bắt gặp sắc hồng của hoa tớ dày. Vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa này khiến không gian vùng cao như bừng sáng hẳn lên. Mỗi cây như một bó hoa khổng lồ chào đón ngay ven đường vào phố huyện, chỗ lại thấp thoáng điểm xuyết trong sâu thẳm rừng già. Có chỗ hoa chảy tràn thung lũng, dập mọi lối đi khiến du khách không thể rời mắt. Là loại cây thân gỗ thuộc họ hoa đào, tớ dày sống trong khí hậu ôn đới, mọc tự nhiên ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Đồng thời, tớ dày cũng là loại cây tiên phong, không mọc dưới tán cây khác, thân cây khá lớn, tán lá vươn rộng. Có lẽ do chịu đựng điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng cao, nên tớ dày có sức sống mãnh liệt như chính con người nơi đây. Uống sương ngậm gió của những ngày mùa đông vùng cao rét buốt, để rồi tớ dày bừng lên khoe sắc hồng rực rỡ trên nương đồi, bên sườn non, dọc những con đường vào bản và ngay bên hiên nhà, tô điểm cho bức tranh vùng cao Mù Cang Chải những gam màu tuyệt đẹp. Người Mông nơi đây vô cùng yêu mến loài hoa này và coi đây là biểu tượng báo hiệu mùa xuân, báo hiệu cho một mùa vụ mới. Cứ nhìn thấy hoa tớ dày nở, các gia đình người Mông dù làm việc gì, ở đâu cũng trở về nhà để đón Tết, sum vầy bên nhau, cùng sẻ chia những thành công và khó khăn trong năm cũ. Người Mông có câu, làm mùa xem hoa tớ dày, xây lứa đôi xem đôi bàn tay. tớ giày nở hoa như xua tan những điều không may mắn, những mệt nhọc của năm cũ để chào đón năm mới với bao điều tốt đẹp và hạnh phúc lan tỏa đến từng nhà, từng người. Từ bé tôi đã thấy hoa tớ giày nở đỏ rực quanh nhà mỗi dịp xuân đến. Mùa hoa tớ giày nở cũng là lúc mùa đôi lứa tìm hiểu yêu nhau, là lúc trai gái trong bản thay váy áo mới vui xuân. Con trai ai cũng phải biết thổi khen, múa khen rồi cùng ném pao. Ngắm hoa tớ giày nở cũng cảm thấy yêu bản mình hơn, yêu cuộc sống hơn. Tôi luôn dặn con cháu phải biết giữ gìn và trồng thêm nhiều loài cây hoa này để cho bản mình lúc nào cũng đẹp và thu hút được nhiều khách du lịch đến tham quan. Hoa tớ giày có 5 cánh, màu hồng phớt với nhụy dài đỏ kết thành từng chùm lớn, tràn đầy sức sống bên những thân cây mảnh khảnh vươn cao tán rộng. Mỗi bông hoa tớ giày như những chiếc chuông nhỏ nở xen kẽ nhau thành từng chùm xinh xắn rung rinh theo gió. Thời điểm hoa tớ giày nở rộ thường kéo dài từ giữa tháng 12 đến hết tháng 1 dương lịch. Mùa hoa tớ giày nở, núi rừng mù căng trải như khoác lên mình bộ áo mới rực rỡ. Tớ giày rạng rỡ che lấp cái hanh hao, lạnh giá u sầu của mùa đông, giống như nàng công chúa khoe xiêm y tìm người ưng ý. Đây cũng là thời điểm được nhiều du khách lựa chọn để chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên thơ mộng và hòa mình vào cuộc sống mộc mạc của đồng bào Mông nơi đây với những phong tục tập quán, lễ hội dân gian độc đáo. Vào những ngày cuối đông, mù căng trải vẫn đón một lượng lớn khách du lịch nhờ vẻ đẹp của hoa tớ giày. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh gần xa cũng không bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này. Họ tranh thủ thu vào ống kính của mình những khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời, thiên nhiên và bức tranh vùng cao đa sắc. Nguyễn Anh Đức, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải, là người gắn bó với mảnh đất này đã nhiều năm. Nhưng mỗi khi đến mùa hoa tớ giày, Đức lại xách máy lên đường. Đức đã chụp được khá nhiều bức ảnh đẹp về hoa tớ giày và anh mong muốn giới thiệu được nhiều hơn nữa cảnh đẹp của vùng quê Mù Căng Chải đến với đông đảo du khách. Mang vẻ đẹp riêng có của núi rừng Tây Bắc, từ lâu tớ giày đã trở nên gắn bó thân thương trong tâm hồn, tình cảm của người dân nơi đây qua bao thế hệ. Những năm gần đây, hoa tớ giày đã trở thành một sản phẩm du lịch mới, góp phần tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân Mù Căng Chải. Những tour du lịch Mù Căng Chải vào mùa hoa tớ giày được nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh yêu thích, nhất là các bạn trẻ đam mê khám phá, trải nghiệm và mong muốn chụp được nhiều bức ảnh ấn tượng. Với việc tổ chức lễ hội hoa tớ giày, huyện Mù Căng Chải bắt đầu từ năm 2022, vẻ đẹp riêng có của loài hoa đào rừng này tiếp tục được tôn vinh, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách đến với Mù Căng Chải. Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện du lịch vào năm 2025, Mù Căng Chải đang xây dựng các chương trình du lịch 4 mùa qua việc khai thác nhiều sản phẩm du lịch đi đôi với giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên, hạn chế bê tông hóa bằng các sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương để thu hút khách du lịch như lễ hội mùa nước đổ, lễ hội mùa vàng, Tết độc lập, Festival Khèn Mông, lễ hội hoa tớ giày. Với rất nhiều ý nghĩa gắn với đời sống văn hóa tinh thần của người Mông, nay kết hợp làm du lịch, nên trong những năm qua, huyện Mù Căng Chải đã có nhiều hành động bảo vệ những rừng hoa tớ giày tự nhiên và vận động nhân dân trồng mới. Trong đó, phải kể đến cuộc vận động mỗi cán bộ, đảng viên trồng từ 2 đến 5 cây hoa tớ giày. Mỗi trường học, đơn vị công sở trồng 30 cây. Các xã, thị trấn trồng tại trụ sở hay bên đường đi để tạo thêm điểm nhấn cho không gian vùng cao. Cùng với đó, Mù Căng Chải tiếp tục bổ sung sản phẩm du lịch mới, gắn kết du lịch với các giá trị bản sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Mông nơi đây để thu hút du khách. Sức hấp dẫn của du lịch Mù Căng Chải ít nhiều được hình thành từ chính các giá trị lịch sử, nét đẹp truyền thống văn hóa và ẩm thực đặc trưng của đồng bào. Khi gắn kết tốt du lịch với bản sắc văn hóa, Mù Căng Chải không những sẽ thu hút được khách du lịch đến huyện quanh năm, không phụ thuộc vào mùa lúa như trước đây mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Hãy đến với miền đất Mù Căng Chải để đắm say cùng mùa hoa tớ giày những ngày cuối đông và hòa mình vào nhịp sống bình yên nơi non cao. Chắc hẳn bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và khó quên. Mảnh đất xinh đẹp với những con người nồng hậu, mến khách này vẫn luôn chờ đón bạn đến chiêm ngưỡng và khám phá. Thank you.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Hoa tớ dày nhuộm thắm non cao của tác giả Diệu Thuần, Ngọc Thắng. Thời gian còn lại của Trang Văn Nghệ Chủ nhật hôm nay là chuyên mục Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Cuối tuần cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sở hữu vẻ đẹp bốn mùa với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, núi non trùng điệp, Mù Căng Chải còn hấp dẫn du khách bởi cuộc sống bình dị, mộc mạc và những sắc thái văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc nơi đây. Đến với Mù Căng Chải, chiêm ngưỡng những cung ruộng bậc thang đẹp miên man, những cánh rừng hoa tớ dày rực rỡ, thưởng thức ẩm thực truyền thống hay hòa mình vào những lễ hội dân gian đặc sắc, chắc hẳn du khách sẽ có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.
Và từ lâu, vùng đất Mù Căng Chải xinh đẹp, giàu bản sắc văn hóa đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho nhiều nghệ sĩ, trong đó có nhiếp ảnh gia Nguyễn Anh Đức, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Với tình yêu đặc biệt dành cho mảnh đất này, anh Đức đã có rất nhiều bức ảnh thể hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, cuộc sống và con người Mù Căng Chải, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Mù Căng Chải thân thiện, giàu lòng mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi của phóng viên Diệu Thuần với nhiếp ảnh gia Anh Đức về vẻ đẹp của Mù Căng Chải qua nhiếp ảnh.
Xin chào Nguyễn Anh Đức. Trước hết xin được cảm ơn anh Đức đã tham gia cuộc trao đổi với phóng viên ngày hôm nay. Anh Đức thân mến, được biết công việc hiện tại của anh Đức không liên quan gì đến nghệ thuật, nhưng anh Đức lại có niềm say mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Anh Đức đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực này rồi và đã trở thành thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh Mù Căng Chải, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Trong những năm cầm máy, anh Đức đã có rất nhiều bức ảnh đẹp về quê hương Mù Căng Chải, nơi anh Đức đang gắn bó. Vậy anh Đức có thể chia sẻ cho thính giả biết thiên nhiên, cuộc sống, con người nơi vùng cao Mù Căng Chải đã mang đến cho anh Đức những nguồn cảm xúc sáng tạo như thế nào?
Tôi là một người yêu thích nhiếp ảnh. Có điều kiện công tác sinh sống tại Mù Căng Chải thì Mù Căng Chải là một cái vùng đất mà tạo cho tôi rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là những người dân thân thiện, mảnh đất con người đẹp, những thửa ruộng bậc thang, mà nó là một điều đặc biệt mà tôi nghĩ là không đâu có được như Mù Căng Chải. Đi ra ngoài có thể bắt gặp những khoảnh khắc mà đời thường rất là đẹp, để được có một tác phẩm nó dễ dàng hơn ở bất cứ nơi khác. Đã đi rất nhiều các vùng miền, tuy nhiên là để mà săn tìm được một cái tác phẩm ưng ý thì rất là khó, những nơi khác khó. Nhưng đối với Mù Căng Chải thì lại rất dễ để bắt gặp những cái khoảnh khắc đấy. Nên là cho tôi những cái cảm xúc rất là ấn tượng về vùng đất này.
Anh Đức thân mến, thời điểm này Mù Căng Chải đã bắt đầu vào mùa hoa tớ dày. Đây có thể coi là loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Là người có bao nhiêu năm gắn bó với Mù Căng Chải thì cũng là bấy nhiêu năm anh Đức chứng kiến mùa hoa tớ dày nở. Mỗi mùa hoa lại mang đến cho anh Đức rất nhiều cảm xúc sáng tạo đúng không nào?
Đối với cái hoa tớ dày của Mù Căng Chải, cái điều đặc biệt của nó là trên khắp các vùng miền thì ít nơi có được cái loài hoa này. Đặc biệt Mù Căng Chải có số lượng rất là nhiều. Thì cứ mỗi năm đến cái dịp hoa này thì nó tạo cho cái cảm xúc đó là hoa đào thì nó tượng trưng cho cái mùa xuân đến. Mà nó kết thúc lại một cái năm có thể là có những cái sự thành công, có những sự thất bại. Nhưng mà đến cái thời điểm đấy thì mọi thứ sẽ lắng động lại. Được ngắm nhìn những bông hoa đấy cho tạo cho cái cảm xúc của mỗi năm một cái khác biệt, tạo cảm xúc nó gần như là cái nguồn cảm xúc nó bất tận để cho tôi sáng tác những cái tác phẩm đẹp về hoa tớ dày.
Qua những chia sẻ của anh Đức có thể thấy rằng mặc dù chụp ảnh chỉ là người tay trái nhưng lại mang đến cho Đức rất nhiều niềm vui cũng như thành công. Đức có thể chia sẻ cho thính giả nghe kỷ niệm về chuyến đi tác nghiệp mà Đức nhớ nhất.
Cái chuyến đi mà nói về cái chuyến đi mà sáng tác về cái mùa hoa đào rừng để mà ấn tượng nhất và nhớ nhất ấy, thì là cái chuyến đi cùng với lại người thầy, người sư phụ của tôi ấy là anh Kiên Trang Hiếu. Thì cái năm đấy lại chưa biết gì đến mùa hoa đào này cả. Mà trong cái chuyến đi anh rủ là đi chơi để ngắm hoa đào thì cứ nghĩ đơn giản là hoa đào giống như kiểu các nơi thôi. Nhưng mà khi được thầy dẫn đến nơi đấy thì nhìn cái mùa hoa đấy và cũng là cái lần đầu tiên tôi tiếp xúc với lại biết nhiều về cái thiết bị của nhiếp ảnh ấy. Thì là được thầy dẫn lên đấy và chụp những bức ảnh đầu tiên về mùa hoa đào rừng, cảm xúc cái lúc đấy nó vỡ òa với tôi khi được ngắm nhìn những cái cánh rừng mà ngập tràn hoa như thế.
Xin cảm ơn những chia sẻ của anh Đức và chúc anh Đức ngày càng thành công hơn nữa với công việc mà anh Đức đang gắn bó. Chắc hẳn rằng thông qua những bức ảnh của anh Đức và tình yêu Đức gửi gắm, hình ảnh một vùng đất xinh đẹp giàu bản sắc văn hóa Mù Căng Chải sẽ được lan tỏa rộng rãi đến du khách trong nước và quốc tế nhiều hơn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua. Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động hấp dẫn hơn. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.